Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, giờ này chúng ta đi vào cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 4:40 ngày 28 tháng 2 năm 2011, nhằm 26 tháng 1 năm Tân Mão. Chúng ta bắt đầu nghiên cứu với cái đối tượng thiền có cái nhan đề là tình thương rơi rớt. Ủa, xin lỗi, nói trật, giờ nói trật nói lại. Hôm nay là kỳ, hôm nay chúng ta là sinh hoạt nghiên cứu về cái bài thơ trong cái tập Ngón Tay Chỉ Tầng 1 có cái nhan đề là thọ. Thọ tức là tuổi thọ. Hôm nay là kỳ thứ 51. Và tôi xin nhắc với đại chúng là bây giờ đây là cái việc làm của chúng ta đây gọi là nhắc nhở tu học từ xa. Nó không phải là diễn đàn, cũng không phải là diễn thuyết, cũng không phải là thuyết pháp gì long trọng ghê gớm lắm đâu. Do vậy cho nên là tôi thì đối với cái tuổi này rồi á, hãy nói sai là nói lại, nói trật là nói là sửa. Thì mong rằng là các vị đừng có quan tâm cái việc đó, cũng đừng chấp mắt cái việc đó. Bởi vì đây chúng ta không có phải làm cái việc lớn lao vĩ đại gì hết á, nhắc nhở nhau mà. Nhưng mà tôi cũng cần lưu ý các Phật tử là tôi hồi hôm này, hồi tối này tôi vừa đọc một quyển sách, có những cái người Phật tử tại gia đã góp ý, tôi góp ý qua cái nhãn quan cá nhân của người ta. Người ta thấy Phật giáo ngày nay có những cái điều có thể nói rằng là nó rối loạn và nó sa sút cũng có. Nó có nhiều cái tệ lậu cũng có. Còn cái mà uyên thâm sâu sắc, giải thoát giác ngộ, đem lại cái an lạc hạnh phúc tuyệt đỉnh cho con người đó, thì theo cái nhận xét của một vị cư sĩ đó, thì hiện giờ coi như nó bị ẩn tàng, thậm chí nó mai một. Cho nên là qua cái nhìn của vị cư sĩ Phật tử đó, có vẻ nóng lòng muốn làm thế nào mà thì có một cái sự thay đổi nào đó để lãnh đạo Phật giáo, để vực dậy cái tinh thần giải thoát giác ngộ của đạo Phật, cái tinh thần học và tu của những người khất sĩ, là những người đệ tử Phật. Vì tôi đọc và tôi thấy cái ý đó, sự thật nó có, mà riêng tôi cũng có cái ý đó. Vì vậy mà những cái loạt bài mà tôi triển khai để gửi đến tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa đó, là như tôi đã nhiều lần nói, cái trọng tâm là phá tà và hiển chánh. Nhưng mà nếu các vị để ý cho kỹ, thực ra là về mặt phá tà đó thì tôi độc đổ hơi mạnh. Cho nên có người nói tôi là hung dữ hay thô bạo gì đó. Ta muốn nói sao ta nói. Nghĩa là nói dường như là không sợ ai đau khổ hết. Nếu ai đó mà lỡ mà trúng cái tà kiến mà họ làm không phải là dựa trên cái nguồn giáo lý của đạo Phật, mà họ bày đặt ra những cái tà kiến, những cái quyển hoặc, những cái quan đường, những cái mê tín dị đoan để mà làm mượn đạo tạo đời, mượn Phật trời, mượn chùa chiền để mà gây cái thanh thế cho uy tín mình, hoặc là để mượn chùa chiền để kinh doanh trời Phật mà không xiển dương được cái chánh pháp giải thoát giác ngộ, thì đụng tới cái đó đó thì tôi chỉ hơi mạnh, tôi chỉ rõ ý Phật là kinh thôi, chứ cũng không phải là mình có ác cảm với ai, nhưng mà mình chỉ cho thiệt kỹ, cho thiệt rõ, thì đương nhiên là phải dùng cái ngôn từ nó hơi mạnh. Do vậy mà tôi cũng được mang tiếng là thô bạo hay là dữ dằn. Thậm chí có người ta nói tôi cũng hình như tu hành không có nhu nhuyễn. Nhưng mà tôi cũng xin thưa là việc đó không cần thiết. Các vị muốn nói tôi sao cũng được. Vấn đề của tôi mà tôi muốn cúng dường gửi đến Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ là mình xiển dương cái chánh pháp của đạo Phật, để người ta biết thế nào là đúng, thế nào là sai, để người ta sửa thân, sửa miệng, sửa ý, gọi là tu đó. Tu là sửa chứ không phải là lại lục. Tôi đánh cái độ cái chỗ đó mạnh lắm. Tu là sửa thân, sửa miệng, sửa ý, tức là trao dồi tu sửa tam nghiệp, chứ không phải là lại lục. Không có van xin bất cứ là ông nào, bà nào, cô nào, chú nào, bác nào, thằng nào, con nào. Tôi nói vậy là tôi nói cái đó người ta nói tôi thô bạo là vậy. Và bất cái đó là sự thật. Đã ông bà không có thì chú bác ở trong cái khoảng hư không đó cũng không có. Mà ông bà chú bác ở trong cái khoảng hư không vô tận, vô định đó không có, thì thằng nào con nào đương nhiên cũng không có. Nhưng mà tại tôi nói chơi mà nói vừa nói vừa chơi, nghĩa là nó thoải mái. Cho nên nói nó tận cùng của ngôn từ vậy đó. Rồi người ta nói sao nói hơi như là hỗn hào. Chứ thật sự là vậy. Mình gửi gắm tâm hồn ở trong cái khoảng mà gọi là cái thế giới vô sắc. Thế giới vô sắc nghĩa là thế giới đó không có vật chất. Mà không có vật chất thì là còn có cái gì nữa được. Do vậy cho nên là nếu mình gửi gắm tâm hồn ở trong cái thế giới mà không có vật chất, mà mình tin tưởng rằng ở đó có ông nào, có bà nào, có cô nào, chú nào, bác nào là sai rồi. Mà không có ông nào, bà nào, cô nào, chú nào, bác nào thì đương nhiên là thằng nào, con nào cũng không có ở trong cái thế giới không có gì hết đó được. Cho nên là tôi mong rằng là các vị nào mà có nghe đó thì lấy ý mà quên lời. Cái đó gọi là tội tà đó. Tội tà tức là mình xô dẹp, chứ tội cái là xô là đẩy, là đánh đổ, là gạt bỏ. Gạt bỏ những cái tà, quét sạch những cái ý niệm sai lầm trong đạo Phật, gọi là tội tà. Phụ chánh này là gọi là tham thiền đó. Mình dựa vào một cái đề mục mà ngày xưa người ta gọi là thoại đầu, và thoại đầu thì nói nghe có những cái mà nó không ăn thua gì hết, rồi cũng gọi là ngộ. Cái đó thì bây giờ mình không thèm nữa. Hôm qua tôi đọc có một câu, có một bài sách nói về câu thoại đầu của Tổ Bách Trượng. Tổ Bách Trưởng hỏi thầy Hương Nghiêm là một tu sĩ, nghe nói ông Hương Nghiêm ông thông minh lắm. Ồ, nói một ông biết mười, nói mười ông biết trăm, nói trăm ông biết cả ngàn, ông thông minh lắm phải không? Thì ông Hương Nghiêm thì cũng nói rằng dạ con hiểu thì cũng có hiểu, nhưng mà điều nói cỡ nào đó thì tùy người ta chứ mình làm sao mình biết mình thông minh cỡ nào. Thế thì trong quyển sách đó nói rằng là Tổ Bích Trượng hỏi gì, chứ bây giờ tôi hỏi ông câu ông nói tôi nghe thử. Tổ Bích Trượng nói rằng là hỏi rằng là vậy trước khi cha mẹ chưa sinh ra ta là ai? Thế là bị Tổ Hương Nghiêm này đó, Tổ là bởi vì người ta sinh trước mình lâu quá thì người sinh trước vậy người ta gọi là Tổ là vậy đó. Chứ theo tôi là sinh trước là sinh trước là cái người đó sinh trước, chứ không ai sinh trước là Tổ. Cái người đó tu trước là tu trước, chứ không ai người đó tu trước là Tổ, theo tôi là vậy. Bởi vì có những ông Tổ tu trước tu lâu lắm mà bây giờ kinh sách của họ viết ra tôi coi tôi thấy tật lất, là tôi nói là Tổ đó là không phải Tổ thiệt. Mà nếu mà tại họ lớn tuổi mình kêu bằng Tổ vậy thôi, chứ còn họ nói tật thì mình vẫn thấy họ nói tật đàng hoàng. Thì cái đó cũng không có gì sợ hết trơn á. Đức Phật hồi xưa đã đưa cho ta cái tiêu chuẩn là đừng dội tin ai hết. Họ nói rằng họ mới gặp Phật đằng kia cả. Cái câu nói của họ là họ mới gặp Phật đằng kia cả. Mà mình nghe không có lý là mình có quyền bỏ đi, bác bỏ mà không hề có tội lỗi. Đạo Phật của chúng ta là vậy đó. Cho nên vấn đề tội lỗi đó thì đừng có sợ. Không có cái thằng nào, con nào mà ở đó mà ghi chép những tội lỗi của ta. Quyền giác thiền sư nói là vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung, mạc vân mịch, tỷ lai tầng cảnh, vị tầng ma, kim nhật phân minh, tu phổ tích. Không có ai ở đây ghi tội lỗi của mình hết trơn. Tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt, tâm nhục diệt thời, tội diệt vong. Tội ác là do tâm của mình nó sinh khởi ra. Rồi nếu mình biết nó là tội là ác là nguyên nhân của khổ đau, không nguyên nhân của không an ổn, thì mình diệt đi, loại trừ nó đi, bỏ nó đi, gột rửa nó đi, thì tự nhiên là cái đó nó mất. Tự nhiên nó mất. Tự nhiên mình có an lành, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thanh thoát trở lại, là do tâm mình là vậy đó. Chứ không có ông nào bà nào ghi cái tội để phạt mình đâu. Đừng có sợ cái đó. Thành ra rồi ông Tổ Bích Trượng hỏi ông Hương Nghiêm vậy đó. Rồi ông Hương Nghiêm ổng trả lời không được. Trả lời sao được, cái câu đó là trả lời. Trước khi cha mẹ sinh ra ta là ai? Thế thì trả lời không được rồi. Cái rồi nguyện cất cốc. Nguyện cất cốc và tu hành ở trong cảnh cô liêu u tịch vậy đó. Cái một ngày nào đó cái làm cỏ cuốc đất gì đó, cái cục đất nó dâng vô trong cái bụi trúc, cái là tự ngộ. Mà trong sách viết vậy đó, tôi nghe tôi nói cái ngộ kiểu này là sao, mà cái loại mà gọi là thoại đầu như thế đó thì cái người nghe là nghe làm sao, rồi tới chừng ngộ là ngộ làm sao. Rồi cục đất nó dâng vô bụi trúc rồi sao ngộ là ngộ sao đâu mà nói như vậy đó, rồi để vậy thôi à. Do vậy cho nên cái tờ mà thoại đầu là công án đó là hãy coi chừng. Mà tham thoại đầu á thì không cho cái người tu tập nó giải thích. Ở Việt Nam này có một giai đoạn thiền sư dạy vậy đó, dạy thoại đầu mà không cho cái người kia hiểu và trình bày cái giải thích của mình. Thế thì tôi thoại đầu để được cái gì? Và ngộ sao cũng không cho nói, không cho nói, không được giải thích. Vậy thì ngồi tham thoại đầu để lấy cái gì? Cái chỗ đó ra là tôi nghĩ rằng là đệ tử Phật chúng ta phải để ý đó. Đức Phật hồi xưa ngồi thiền là nhận thức từng vấn đề một chứ. Từng vấn đề dễ hiểu cho tới vấn đề khó hiểu, cho tới vấn đề mà thẩm thâm vi diệu sâu thẳm nhất là vấn đề sự vật hiện tượng cái gì sanh, ai sanh, đấng nào sanh, ông nào sanh, bà nào sanh, cái gì làm ra. Thì Đức Phật là tu thiền định thời gian là Đức Phật giải tỏa cái đó cho con người đệ tử Phật đó chứ. Chứ đâu phải là ngồi thiền định rồi không nói gì ra được hết. Không nói gì ra được hết thì thiền định để lấy cái gì? Mà thiền định mà không có mục tiêu để tư duy, để quán chiếu, để biết, để hiểu thì thiền định để lấy cái gì? Cho nên cái chỗ đó đó, ở đây tôi cũng xin nhắc là những cái bài tôi viết ra tôi gọi là tham thiền, nghĩa là mình vừa vào đó mà mình tham, mình suy gẫm, rồi mình quán chiếu, rồi mình tư duy cho nó bật cái mí, cái vấn đề mà mình muốn tìm hiểu, chứ không phải là tham mà ngồi không sững sờ, để cho nó trống lặng không cũng là một cách tham, nhưng mà đều cái tham đó là thiền, đó là thiền nước giấu chân trâu, nghĩa là nó có chút xíu nước à, mà mình tưởng đâu là nước của sông, của rạch, của đại dương, mà nước đại dương sông rạch nó không phải vậy, nó phải có chút xíu trong cái giấu chân trâu vậy. Tại nên nếu mà thiền mà ngồi sững đó mà không có gì hết để cho cái tâm được yên đó, thì cũng có cái lợi là mình không có đi đánh lộn được, không chửi bới được, không sát sanh trộm cướp tà dâm được, nhưng mà cái trí tuệ nó không có mở mang. Mà thiền của đạo Phật của chúng ta đấy, thì Đức Phật ấy là đã từng đi học các vị thiền, các vị Bà La Môn, Sa Môn, Bà La Môn, Đức Phật đã học hết, sách vở học hết. Và cuối cùng là tự mình giác ngộ. Trong khoảng 49 ngày mà các vị đã nghe, đã biết đấy, rồi giác ngộ vào cái ngày trăng tròn của tháng Chạp, gọi là nhất độ minh tinh đạo thành giác pháp lâm, tam thừa chúng đẳng quy tâm, vô sanh dĩ chứng, hiện tiền chúng đẳng quy tâm, vô sanh tất chứng đó. Cái bài trong kinh nói đó là ngộ đó chứ. Mà ngộ là ngộ cái gì? Cái bề đỉnh cao nhất của Đức Phật ngộ á, tỏ ngộ đó, chứng đắc á. Tôi nói cái này thì cũng là nói thôi, đã là nói thì không có cái gì hoàn toàn đúng hết được. Cái ngộ mà cuối cùng của Đức Phật á là nhất thiết hữu diệu pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như cả thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Nghĩa là 10 cái ví dụ để nói lên rằng là 10 cái ví dụ đó là không hề có cái thực chất gì hết. Thế thì là cái ngộ cuối cùng của Đức Phật á, là nó đi sâu vào cái chỗ gọi là như quyển tam ma đề, cái chỗ cái đỉnh cao cuối cùng của thiền định của Phật giáo là như quyển tam ma đề. Phải thấy được cái tánh như quyển, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyên, như cảnh trung tượng của hiện tượng vạn pháp. Còn tất cả những cái thiền định khác mà tỏ ngộ đó thì cũng là tỏ ngộ, cũng là do tu thiền định, nhưng mà cái đó như là nước sông. Nước sông nhất hồ, nước ao, nước rạch. Tất cả nước sông, nước hồ, nước ao, nước rạch đó đều phải chảy về biển. Biển là cái chỗ mà mình chứa tất cả cái nguồn nước trên mặt địa cầu. Thế thì là dầu tu các thứ thiền định nào đó đều được hết, kể cả thiền định mà không có thiền định, không có tư duy, không quán chiếu, ngồi sẵn như tôi nói hồi nãy đó, cũng được gọi là thiền định. Nhưng mà thiền định đó nếu có cái thành tựu mình đạt được đó, thì nó là một sự yên lặng, nhẹ nhàng trong một giai đoạn ngắn của mình ngồi. Cái trí tuệ nó không có phát sanh. Do vậy cho nên thiền định đó là gọi là thiền định nước giấu chân trâu. Mà cái đó Quyền Giác Thiền Sư cũng nói cái đó đó là thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhật thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân dấn mà cầu Phật thi công tảo vãng thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm, thiền định mà không có niệm? Ai là người hằng mơ ước vô sanh? Vô niệm vô sanh là cái ước mơ cuồng vọng. Cuồng vọng chứ cái đó không đem lại cái thành tựu lớn đâu. Nếu mà nó có được cái đi nữa thì nó chẳng qua là mình được một cái miếng nước ở trong cái vũng nước của dấu chân trâu thôi. Vô niệm vô sanh là một ước mơ cuồng vọng ảo quyền, rất quan uổng, quá đá một kiếp người tràn đầy linh động. Nói như vậy dựa vào đâu? Dựa vào đây để trắc nghiệm. Xin hỏi cái ông robot, người máy bây giờ là nghe nói là cái phi thuyền của Mỹ bây giờ là đưa người máy lên chơi, đưa phi thuyền là con người kỹ sư rồi, nhà khoa học rồi, mà bây giờ tới nỗi đưa người máy trong phi thuyền thì gớm vậy đó. Vậy mà hỏi thử cái người máy đó giỏi vậy đó, chừng nào ông thành Phật? Để trắc nghiệm xin hỏi ông robot người máy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Không bao giờ robot mà thành Phật được. Sửa máy thì được, sửa những cái gì đó của khoa học thì được, mà còn cái mà giác ngộ thành Phật là không được. Cho nên là robot người máy đó là ghê gớm lắm đó. Sửa những cái mà có thể là sau này để làm là phi thuyền rồi quá tiễn liên lục địa, rồi thả bom nguyên tử, rồi có thể người máy làm được đấy. Nhưng mà giác ngộ giải thoát là người máy làm không được. Thế thì đã đó là nghĩa là nhớ cái gì là tôi nói cái đấy. Tôi nói những cái mà có thể nó giúp ích cho cái việc tu học của mình. Là chúng ta nghe trong đó có lúc thì phá tà, đánh đổ cái sai trái ở trong đạo Phật của chúng ta, rồi có lúc thì xây dựng là truyền đạt nhắc nhở về cái đường lối tu sửa gọi là hiển chánh. Chúng ta phải dựa trên hai cái cơ sở đó. Và có khi mình nghe mà mình bỏ được cái tà là tự nó thành chánh rồi đó. Chứ cái chánh thật ra nó không có. Và bỏ hết cái tà là còn lại cái đó gọi là chánh. Bỏ hết cái vọng thì cái mà còn lại gọi là chân. Chứ kỳ thật là cái chân nó cũng có là không có chân. Cũng như là mình đánh mất cái chân á thì nó thành ra cái vọng. Mà bỏ hết cái vọng á thì cái còn lại nó gọi là chân. Nó nhiều lắm, nó ăn ở trong kinh điển nhiều lắm. Thành ra là một buổi nói chuyện vậy nè, một buổi nhắc nhở vậy nè, nhớ cái gì là nói cái đấy. Nhưng mà bây giờ hôm nay là cái triển khai về cái tham thiền số 19 ở trong cái tập ngón tay chỉ tăng số 1, thì là hôm nay là cái bài, cái đầu đề là thọ. Thọ tức là sống lâu, là tuổi thọ. Mà nếu mà phân tách ra đó thì cái bài thơ thọ này đó là nếu mà nói về trong tứ niệm xứ quán thì nó thuộc về bất tịnh quán. Nếu mình học cái bài thơ thọ này đó mà mình ứng dụng ra, mình tư duy, mình quán chiếu, mình tu tập, Mà nếu mà truy nguyên cái gốc của nó đó thì nó là ở trong cái bất tịnh quán, ở trong giáo lý tứ đế. Trong giáo lý tứ đế nó có những cái thứ là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Mà cái bài thơ thọ này đó thì có thể nó ở trong cái họ của cái nguồn quán chiếu gọi là bất tịnh quán. Bất tịnh quán đây là chữ bất tịnh đây không phải là chữ tịnh là sạch đây, không phải là sạch là đối với dơ. Không phải là đối với dơ, thí dụ như là những cái thứ mùi thơm nó thơm, còn cái mùi phẩm xú quế ra thì nó dơ, nó hôi, nó thúi. Nó cái nghĩa đó là cái nghĩa rất hẹp. Cái nghĩa đó, cái hôi, cái nhơ, cái thúi của thường tình á, cái đó Phật không có đặt vấn đề quan trọng đâu. Cái đó là, thí dụ cái chân mình đập bãi cước chó, thí dụ vậy, rồi mình che nó dơ, nó thúi như vậy, thì lấy nước rửa cái nó sạch à. Mà nếu mà có cái thứ nào đó nó hôi ghê gớm á, thì bây giờ có nước tẩy bây giờ ghê gớm lắm, thời đại này nước tẩy là cực mạnh. Cho nên là các thứ giờ nào đưa vô nước tẩy là nó tẩy cái bọt là hết rồi. Cho nên cái chữ bất tịnh đây nó không có nghĩa là cái thứ giờ giái, thí dụ như hôi, tanh, như phẩn, tiểu rồi, cái đó không nhầm vậy. Có nước là giặt, là rửa nó hết. Mà cái chữ bất tịnh đây có nghĩa là nó nhơ nhớp mà rửa không được. Cái nhơ nhớp đó nhơ nhớp của tâm, của ý, của thức. Nó làm cho con người đau khổ cùng cực mà không có nước nào rửa được hết trơn. Cho nên cái chữ bất tịnh quán đây là nó dơ bằng cái phiền não. Những cái phiền não nó làm cái tâm hồn mình dơ, thí dụ như tham sân si mạn nghi, thân kiến, biện kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Rồi nó làm cho mình đau khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Mà mình gột rửa bằng cách gì cũng không được. Mà chỉ có cái tu tập mới sạch được nó mà thôi. Cái chữ bất tịnh ở đây là cái nghĩa nó rộng vậy đó. Mình phải biết cái gì là thuộc về về dơ dái, về bất tịnh, đáng sợ. Chứ không phải là cái hôi nhơ tầm thường. Thế thì cái bài thọ này đó, thơ rằng thọ cao hơn Phật sướng chi đâu, một mảnh hình khô mấy nỗi sầu, dốc yếu chân siêu tai mắt loạn, lỡ mà trăm tuổi khổ càng lâu. Cái bài này tôi xin thưa với đại chúng, với Phật tử, với tăng ni trẻ rằng là cái bài này không phải ai nghe cũng dễ. Có người nghe thì cũng được, nghe rồi cũng có lợi ích, mà có người nghe rồi không dễ. Là bởi vì cái bài thơ này đó cái câu mà nói lỡ mà trăm tuổi khổ càng lâu đó, có người ta không chịu, có người ta chịu sống càng dài, càng thọ càng lâu, người ta cho là càng quý. Còn ngược lại cái người mà không thọ, thí dụ như là 20 tuổi, 30 tuổi, 40, 50, 60 chưa được cái tuổi cái bằng cái tuổi mà của thơ Đỗ Phủ Đời Nhà Đường gọi là cổ lây đó. Cho tới đời nay có người là cỡ 70 tuổi là nhân sanh thất thập cổ lây của Đỗ Phủ nói đó. Mà bây giờ nếu cái thời đại này đó là cổ lây cỡ đó, ta còn chê đó. Và sự thật hình như là đời bây giờ là thọ hơn người trước. thọ hơn người xưa. Mà tôi thì không phải là nhà khoa học, bác học, cũng không phải là nghiên cứu về sinh vật học. Cho nên tôi nhớ người xưa là tài ba giỏi dữ lắm. Mà nhớ lại, mình ôn lại đó thì lấy làm tiếc những cái tài ba, cái trí tuệ của những người tài trí đó mà thọ không có nhiều. Thí dụ như tôi đọc những cái tác phẩm thơ văn của Nguyễn Gia Thiều, thì theo lịch sử thì Nguyễn Gia Thiều có 47 tuổi là chết rồi, là mình nói chết rồi, mình nói người ta cũng nói mình nói không khéo nữa, tức là qua đời hay là từ trần hay là gì đó. Mình nói nôm na cho ai cũng hiểu được là có 47 tuổi là chết. Còn như Đoàn Thị Điểm thì ở trong văn học Việt Nam thì dịch cái tác phẩm của Đặng Trần Côn mà ra cái Chinh Phụ Ngâm đó, phải nói là cũng giỏi lắm đó chứ. Mà thơ văn của Đoàn Thị Điểm cũng giỏi lắm đó chứ. Nhưng mà có 42 tuổi. Có 42 tuổi thì mạng chung hay là chết cũng vậy thôi. Hay là qua đời hay là tự trần hay gì đó cũng vậy thôi. Tức là không sống nữa, không còn sống nữa được. Rồi còn Đại Thi Hào Nguyễn Du nổi tiếng vậy đó. Mà Nguyễn Du dư biết rằng là mình chết rồi đó. Thì ngay trong lúc còn thì không ai để ý, không ai quan tâm lắm đâu. Nhiều người còn phê phán kiểu này kiểu khác, bởi vì ông làm quan 2 triệu mà. Thì đối chế độ mà của Khổng Tử áp đặt á, thì mà nói rằng là trung thần bất sự, nhị quân liệt nữ, bất giá nhị phu, làm người tôi trung là không thờ hai chúa, làm gái sinh liệt là không lấy hai đời chồng. Nhưng mà cụ Nguyễn Du thì làm quan ở trong cái triều Lê, rồi sau đó triều Lê thua rồi, bại trận rồi, Lê Chiếu Thống làm hư sự hết rồi, thì sau đó là cụ Nguyễn Du làm quan ở nhà Nguyễn trong thời vua Tự Đức. Thì do vậy mà cũng có người lấy theo cái phong kiến, cái tư tưởng của phong kiến của Khổng Tử áp đặt đó, thì cho rằng cụ Nguyễn Du là người làm quan hai triều vua. Cho nên là cụ Nguyễn Du là buồn, vừa làm quan mà không vui, giàu được trọng hậu đó mà không vui mấy trong cuộc đời. Bởi vì bạn bè có người nghĩ vậy, người nghĩ khác, người ta dựa vào cái sự áp đặt của phong kiến đấy. Trung thần bất sự nhị quân, mà đây mình thờ hai tào vua, cho nên là buồn mới làm ra cái Quyển Truyền Kiều để gửi gắm tâm sự mình. Mà Truyền Kiều thì nó hay trong nước mà nó hay cả thế giới, người ta nghe nói người ta có dịch ra nhiều thứ tiếng nữa, mà điều dịch ta không biết là có bằng hay không mà không hiểu, nhưng mà nó hay tới nỗi vậy đó, hay lắm. Mà Việt Nam mà đọc thì người ta nói hay Truyền Kiều còn thì là ngôn ngữ Việt Nam còn, dân tộc Việt Nam còn hùng cường được, vì lúc nghĩa có người ta nhận thức về là nghe. Thì Nguyễn Du đã biết rằng là bất tri tâm bất như thiên hậu, mà thiên hạ hàng dân khắp tôi như bao nhiêu trăm năm sau, có thể là người thương và tiếc Nguyễn Du đó, thông cảm được cái Nguyễn Du đấy. Nhưng mà lúc đó thì người ta phê phán kiểu này kiểu khác. Thế người tài giỏi như vậy mà sống có 55 tuổi à. Có 55 tuổi à. Rồi còn đọc các cái sách mà người ta viết để lại đó, thì thí dụ như là Khổng Minh và Các Lượng vậy cũng 55 tuổi chết. Còn các vị tướng giỏi, ví dụ Lưu Quang Trương rồi đó, vậy chứ có vị nào hơn 60 đâu. Bởi vì nếu mà 60 lớn tuổi cỡ đó thì còn đánh giặc đâu có ngon lành gì. Chỉ có tướng Quỳnh Trung đó 60 quả quần lắm đó, nhưng mà quánh lá quớ thì cũng thua, bởi vì 60 thì yếu rồi. Còn ngoài ra những vị tướng đó là không quá 60.
mã siêu hàng tại, hàng tại thì cũng 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 thọ khá khá mà cũng không tới 60. Do vậy cho nên người xưa cái tuổi thọ dường như là ít có người mà cao lắm. Thế kỷ 21 này hình như là thuốc men dồi dào, thực phẩm rồi làm ăn có bộ có đồ ngon hơn, chất bổ nhiều hơn cho nên là thọ cao. Do vậy cho nên là nói tới mà lỡ mà trăm tuổi khổ càng lâu đó, có người ta không chịu, người ta muốn cả trăm tuổi. Và thậm chí có người muốn trăm tuổi hơn nữa, như trên thế giới ngày nay người ta tìm ra có những người sống 120 tuổi. Thế thì cái đó là của người ta. Còn ở đây tôi thành thật tôi nói với cái ý định của tôi đó mà. Đương nhiên là cũng không ai làm gì được. Nếu mà mình có cái phước cái duyên nào đó mà mình thọ thì mình có muốn gì cũng được. Nói trăm tuổi là mình phải chịu trăm tuổi, mà nói trăm hai chục tuổi mình cũng phải chịu trăm hai chục tuổi thôi. Nhưng mà cái ý của bài thơ này mà trong thâm tâm của tôi á, của người làm ra bài thơ này đó, thì không thích thọ lắm, không thích thọ nhiều, không thích thọ cao lắm. Là vì tôi là một tu sĩ, tôi là một khất sĩ đệ tử của Đức Phật. Tôi được nhồi nhét cái giáo lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh của hiện tượng vạn pháp. Cho nên tôi thấy rằng là cái sự vật hiện tượng này nó vô thường. Nó vô thường tại vì nó vô ngã. Mà nó vô ngã cho nên nó vô thường. Nó vô thường cho nên đó, nó mình không có làm chủ nó được. Do vậy mà nó khổ lắm. Cuộc đời sống kiếp người mấy mươi năm khổ lắm. Năm 60 năm, 70 năm đã là khổ rồi, mà còn 80, 90, 100 và hơn 100 nữa thì nó kéo dài khổ quá đi. Tại vì nó vô ngã, nó vô thường, rồi nó bất tịnh. Bất tịnh đây có nghĩa là bất tịnh, bất mãn, bất bình, bất như ý và nhiều thứ bất, nghĩa là nó không có bằng lòng. Cuộc sống của con người không có ai bằng lòng được hết. Bất bình, bất mãn, bất như ý. Bất tịnh tức là nó không có sạch sẽ, nó không có an vui, nó không có hạnh phúc trọn vẹn gì được hết á. Dầu có hạnh phúc an vui nho nhỏ nào đó rồi nó cũng trà trộn vô cái sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tấn hội, ngũ ấm xí thạnh ha, nó khổ dồn dập như vậy. Cho nên gọi đó là bất tịnh là vậy đó. Rồi bất mãn, rồi bất như ý dài dài. Do vậy mà tôi được là tôi luyện qua trong cái lò của Phật học. Cho nên tôi có cái ý là không có muốn thọ cao. Và lại nữa tôi nghiên cứu rồi tôi thấy Đức Phật là một cái bậc là giác ngộ. Người đời xưa cũng như bây giờ người ta chấp nhận là cái người giác ngộ đạt tới cái đỉnh cao. Cái người giải thoát đạt tới đỉnh cao của giải thoát. Người giác ngộ đạt tới đỉnh cao tột của giác ngộ. Vậy mà thọ có 80 à. Cứ theo sách vở thì Đức Phật thọ có 80. Vậy thì tại sao Đức Phật là người đạt tới đỉnh cao của giác ngộ, đạt tới cái đỉnh cao của giải thoát, là có niết bàn, có cực lạc, sống trong niết bàn, sống trong cực lạc được đó chứ, do sự giác ngộ giải thoát của mình đó chứ. Vậy mà sao Đức Phật không thọ hơn nữa? Nếu mình có đức, nếu mình có phước, mà Đức Phật chỉ thọ 80. Tôi dựa vào cái ý đó mà tôi thiền định, rồi tôi tư duy ra, tôi thấy rằng là cái vấn đề mà thọ cao á, không phải là đó là cái tiêu chuẩn là được quý mến ở trong đạo Phật, theo giáo lý của đạo Phật. Do vậy cho nên là những vị đệ tử Phật có những vị là không đạt được 80, có những vị là 60, 70, 50. Thí dụ như Lào La cũng được gọi là liệt vào trong cái hàng A La Hán đấy, liệt vào trong cái hàng chứng quả đó, mà có 55 tuổi thì qua đời rồi, tự tân rồi. Rồi còn như Mục Kiền Liên rồi cũng liệt vào trong cái hàng thánh đệ tử đó, mà cũng đâu có được 80 đâu. Do vậy cho nên là tôi nói ví dụ như cỡ 80 là lão Nhiêu, lão Hạng, lão Điệt, lão Mạo gì đó, cỡ đó cũng ngon lành rồi. Chứ Bách Tuế là kỳ hy, chữ Nho gọi là người trăm tuổi gọi là kỳ hy. Chia là lão nó có lão Điệt, lão Mạo, lão Nhiêu, lão Hạng. Lão Nhiêu, lão Hạng, lão Điệt, lão Mạo là lớn lắm đó, 80-90 đó. Rồi 100 tuổi gọi là kỳ hy. Đời nay Việt Nam mình cũng có kỳ hy. Nhưng mà theo tôi thì lớn tuổi rồi thì dầu cho có đầy đủ người chăm sóc giúp đỡ đi nữa, tự mình cũng cực lắm. Như tôi đây là tôi biết đó mà. Tôi đây năm nay là 84 rồi nè. Mà vóc yếu chân siêu đó, cái đó có thiệt. Vóc yếu. Bây giờ mà đi thiền hành đó, mà mình đi để vận động luôn, mà vừa là thiền hành đó, đi một khoảng chừng kéo dài ra chừng cây số vậy đó là đã mệt rồi. Đã mệt rồi đó. Đã đi mà đường có dốc dốc như mấy cái đồi như chỗ tôi đi cỡ chừng nửa cây số là bắt đầu mỏi chân rồi. Vóc yếu chân siêu, chân mình đứng nó làm như nó nhẹ xèo à, nó làm như nó không có ăn với đất nữa. Có lẽ là cái thân nó nặng mà hai cái chân của mình nó suy thoái rồi, nó yếu, cho nên mình đứng mình cảm nghe hai cái chân nó gần như nó không muốn dính với đất, nó muốn siêu, nó muốn ngã lúc nào đó. Do vậy mà các cái người già ta đi là phải có gậy là vậy. Tự nó cái chân nó nhẹ, nó không có bám đất, nó muốn ngã cho nên phải có gậy phụ thêm. Cho nên là đối với tôi thì tôi cho rằng là cái tuổi thọ không phải quan trọng, không phải quý đối với đạo Phật. Mà nói câu này đương nhiên là có những số tôi buồn lắm. Nó lạ có cái là những người gọi là Phật tử mà sao mà sợ chết lạ lùng nha. Ở trong cái nhà của họ đó mà ai mình lại nói cái từ chết là người ta buồn, người ta muốn rầy mình đó. Thì tôi xin thưa với các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ, mình phải tập luyện nha, đừng có sợ chết. Nói như thế mình không có là mình liều mạng hay là mình tự tử gì, nhưng mà điều cái chết nếu nó đến đừng bao giờ sợ. Nếu Phật tử trẻ mà phát tâm mà biết được đạo Phật rồi đó, thì mình cũng phải huấn luyện rằng là nếu mình chết bất cứ tuổi nào mình đừng sợ, an nhiên tự tại, sống thì cứ sống, mà nếu bệnh thì mua thuốc uống, ăn thì phải ăn cho có dinh dưỡng. Cho tôi không có khuyên khích là ăn chay trường mà quá khổ đâu nha. Tôi nói thẳng với Phật tử gần xa vậy đó, các Phật tử cứ ăn cái gì đó của xã hội có ta bán cho mình đó, ai ăn sao mình có thể ăn vậy. Chỉ có cái điều là hạn chế tối đa, thậm chí không, thậm chí nói không tới vấn đề là giết hại. Còn trên xã hội nó bán cái gì có cái gì đó thì vì sức khỏe, vì là công tác, vì lao động, vì làm việc là có thể ăn đấy. Chứ tôi không khuyên các vị ăn chay, con ăn chay tháng được mấy ngày, con ăn chay trường đi, cái đó tôi không nói cái đó. Từ hồi nào giờ tôi không khuyên cái đó. Người ta làm việc phải để cho người ta ăn, cho nó ăn theo cái cách, cái yêu cầu của cái cơ thể người ta thì người ta làm mới nổi. Chứ xã hội mà bắt ai cũng ăn chay trường hết, rồi có người cơ thể người ta không chịu được, rồi ai mà làm cái việc xã hội đây. Cho nên vấn đề đó không thể gặp ai gặp Phật tử con ăn chay nửa tháng mấy ngày, con ăn trường đi, không cần thiết đâu. Mà ăn chay trường mà sợ chết dữ tợn, cái từ chết mà nói vô trong nhà đó là ta nghe là ta giận dữ đó, không ưa, thậm chí là không muốn cho tới nhà nữa đó. Cái đó có. Nhưng mà tôi xin thưa các vị là cái đó dở lắm, không có được. Dựa vào đâu mà tôi nói như vậy? Dựa vào đâu mà tôi nhắc nhở rằng là không sẽ chết? Đây nha, trong tất cả chùa Việt Nam cũng như chùa Trung Quốc, người ta đặt ra cái thời khóa tụng niệm gọi là thời khóa công phu. Thì nhật dị quá mạng diệt tùy giám, như thiếu thị ngư tự hữu hà lạc. Người ta đánh trống rồi rung tung 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 tán, rung tung tung tán rung tán rung tán. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, rung tung tán tung tán rung tung tung. Đáng niệm vô thường thần vật phóng vật ngợ. Bây giờ già rồi ra đàm nó cứ lên đầu ào vậy đó ha, cho nên là miệng là nó rơi là cứ diệt tầng hắn. Rồi ai cũng vậy hết, là già rồi ra đàm nó lên tầm bậy tầm bạ vậy đó. Do vậy mà cho nên là tụng tán rồi thì cũng nói để làm mẫu vậy thôi, chứ còn hơi hám nó không còn ra gì. Thế thì cái bài đó để nói gì? Cái bài đó là thị nhật dị quá mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Mỗi một ngày qua rồi đó, mỗi một ngày mà nó qua rồi đó thì cái mạng của mình bị rút ngắn lại đó nghe. Giống như là con cá mà nó ở trong cái ao á, cái ao mà trời nắng gắt mỗi ngày là cái nước nó cạn đi một mớ, là cái mạng sống của mấy con cá nó cũng rút ngắn lại đó. Do vậy cho nên là đại chúng đây có nghĩa là Phật tử tại gia và tăng ni trẻ xuất gia, đại chúng nên tinh tấn mà sửa thân miệng ý của mình. Đại chúng là phải tinh tấn mà tu sửa một cách nghĩa là liên tục thường xuyên, và phải quan tâm như là mình cứu lửa cháy đầu vậy đó. Lửa mà nó cháy đầu là phải phủi liền. Chứ mà dần già là nó cháy đầu sao chịu nổi. Cho nên đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, như cứu lửa cháy đầu, như phủi lửa cháy đầu. Đáng niệm vô thường thần vật phóng vật, hãy nghĩ đến sự vô thường đừng có buông lung. Sự vô thường có nghĩa là nó chết không có hạn tuổi, 15 tuổi cũng có thể chết, 20, 30, 40, 50 gì có đều có thể chết. Do vậy cho nên mình đừng đặt để cái mạng sống của mình là 70 hay 80 hay 100 gì hết đó. Vì vậy mình đừng có sợ chết bao giờ. Cái này báo cáo với đại chúng, tôi từ hồi nhỏ tôi có cái chất đó, cho nên là phải nói rằng là tôi đi tu nó rất là hợp. Nó có cái chất không sợ chết, nếu cần chết lúc nào chết cũng không sợ. Thời kỳ xưa mà Tây nó mắng cả làng vậy đó, nó mắng gọi là mọc chê đó, tức là xúc đại bác đó, mắng cả làng nhắm như là hốt đầu giải vậy đó, xe tăng chạy đó. Mà tôi nói tôi không đi tắt cư, cả làng đi hết tôi nói không. Tôi ý tôi là tôi thích đi tù, mà nếu mà tôi chưa đi tù được là không có thằng nào giết tôi được hết. Tôi là ngang tàng từ nhỏ cho nên là tôi nói kiểu vậy đó. Tôi chưa đi tù là không có thằng nào giết tôi được hết đó. Cho nên là nội nhà đi hết trơn, để xuống ghe đi qua làng khác, qua mấy làng tôi ở nhà, là tại vì tôi sẽ chết. Sống thì sống chơi, mà không sống nữa là chết chơi, không sao hết trơn. Có cái chất đó. Mà Phật tử nào có cái chất đó là tu dễ lắm, còn mà sẽ chết là tu khó lắm. cũng như giờ đây này ngồi nói vậy đây, mà cái tuổi già nó lên đó, đàm nó lên, uống thuốc hoài, uống thuốc để dán đàm, mà nay quên uống, nay quên uống thuốc trước khi triển khai, thành nên lên hoài. Bây giờ nói tiếp. Đọc lại bài thơ: thỏa cao hơn Phật sướng chi đâu, một mảnh hình khô mới nổi sầu. Dốc yếu chân siêu tai mắt loạn lỡ, mà trăm tuổi khổ càng lâu. Cái bài thơ này là nói lên của những cái người của người nhận chân được cái chân lý vô thường. Cho nên là các Phật tử nào mà có để tư duy về cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh của giáo lý tứ đế của đạo Phật, thì các vị nghe cái bài thơ này có ý vị, có những cái nó giúp ích. Còn nếu như mà mình tham sống quá, mình sợ chết quá, thì nghe bài thơ này không thích, thậm chí không muốn nghe. Mà còn cho rằng là cái người tác giả bài thơ là bi quan, là yếm thế cũng không chừng. Do vậy cho nên là trong khi tôi biết là những cái mà để gọi là nhắc nhở gửi đến Phật tử gần xa đó, tôi biết không phải ai cũng bằng lòng và ai cũng thích đọc. Chưa kể là có những cái mà nó làm cho những người Phật tử mà chưa có đi sâu vào đạo Phật chịu không nổi nữa cơ. Ngày hôm qua này tôi cũng có gặp một số Phật tử tới thăm. Phật tử tới thăm là tôi cảm ơn đấy. Người ta ở xa, có khi cách mấy trăm cây số người ta tới là thăm. Nhưng mà trong cái cảm ơn đó lại là có một cái phần lo lắng riêng khác. Là vì trong cái số mà tới thăm đó, nếu mà trong đó mà có một cái thành phần mà người ta chưa có hiểu gì về cái nguồn tư tưởng mà nhắc nhở trên đường tu học kiểu của tôi đó, thì người ta không chịu nổi. Người ta không chịu nổi, người ta nghe người ta buồn bực. Do vậy cho nên tôi rất khuyên các Phật tử nào muốn gọi là tới thăm tôi đó, phải coi chừng, phải kiểm tra giùm coi những người nào có nghe, có hiểu cái gì của tôi phần nào chưa, có nắm bắt được cái nguồn tư tưởng của tôi chút nào chưa. Còn nếu như mới tin không có gì hết, thì dầu cho người đó có 1.000 tỷ mà tới cúng cũng đừng có chở tới tôi. Hôm qua tôi nói thẳng vậy đó. Bởi vì ở Việt Nam bây giờ có nhiều cái chùa người ta cất là nghe nói 1.000 tỷ, hơn 1.000 tỷ đó, ta cúng chùa vậy đó. Chùa mà 5-10 tỷ lại với 100 tỷ chuyện nó bình thường, bây giờ ta cúng chùa mà cả 1.000 tỷ. Tôi nói rằng là một chùa 1.000 tỷ cũng không làm, cho cũng không lấy, cúng cũng không lấy, tiền 1.000 tỷ cũng không lấy. Nếu bảo tôi cất chùa mà thờ Phật Ngọc, làm cho Phật Ngọc rồi cất cho cái chùa 1.000 tỷ cho cũng không lấy, nếu người ta không hiểu đạo Phật. Đối với tôi cho rằng là Phật không cần chùa đâu, Nếu có chùa chăng là cái chùa đó cũng không cần là phải là chùa giàu đẹp sang trọng đâu. Nếu mà làm chùa mà đẹp mà sang mà trọng mà cả ngàn tỷ, một hai ngàn tỷ đó, Phật không có thèm ở đâu. Tôi nói như vậy thì dựa vào cơ sở nào? Thì các vị là có học Phật ít nhiều, các vị biết ngay ấy mà. Một hoàng tử thì đương nhiên là mình là sẽ lên làm vua. Mà bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con yêu, làm người khất sĩ. Mà bây giờ nếu mà ai biết tu theo đạo Phật là sửa thân, sửa miệng, sửa ý, và làm là bồi dưỡng cho mình có cái trí, cái trình độ, có cái trí tuệ giải thoát giác ngộ, là Đức Phật bằng lòng cái đó rồi. Cuộc đời Đức Phật vì sự nghiệp giải thoát giác ngộ cho con người bất khổ mà lập ra cái đạo Phật, mà truyền bá cái chánh pháp của đạo Phật, chứ đâu phải là truyền bá chánh pháp để cho người ta lợi dụng, người ta buôn bán tượng cốt để người ta làm giàu, ta xây giống như cung điện nguy nga mà Đức Phật đã bỏ hồi đó cơ mà. Đức Phật từ cung điện nguy nga mà bỏ mà. Mà bây giờ mà bắt đệ tử mình đi quyên tiền, đi tới, đi năn nỉ, đi hạ mình, và này không dám nói chánh pháp để mà nhận của ngàn ngàn tỷ vậy để cho mình ở, thế là còn gì là Như Lai Thế Tôn nữa. Cho nên làm chùa mà ngàn ngàn tỷ chưa chắc là Đức Phật có thèm bước chân vô. Nếu mà Đức Phật mà bước chân vô mà ở mà quý cái chỗ giàu có vậy thì chẳng lẽ là Đức Phật hồi đó là đã sa sút dữ lắm rồi, cho nên là phải đi ăn xin rồi phải ngủ gốc cây ở ngoài rừng vậy sao? Cái đó là Phật sa sút lắm rồi hay sao? Bị đả đảo hay bị biểu tình lật đổ hay sao? Sự thật đâu có vậy. Tự muốn làm một người cư sĩ để buông bỏ để giải thoát. Có buông bỏ vậy mới có giải thoát, chứ không buông bỏ tức là tham. Mà tham mà không thành tựu là sân. Mà tham sân là cái gốc con đẻ của nó là si. Si tức là vô minh. Vì vô minh cho nên mới tham vọng. Tham tiền tài, tham sắc dục, tham địa vị, tham danh vọng. Mượn danh nghĩa trời trời Phật Phật. Như mượn danh nghĩa tông này phái nọ để mà làm ra sự nghiệp, vậy là người đó hơn Phật sao? Phật là người sa sút dữ lắm sao? Phật không có chùa gì hết trơn. Đời nay mà biết như bao nhiêu người còn nghèo, còn đói, còn thiếu, mà cho người ta mượn cái đó, nhà nước ta tổ chức ta cho mượn vốn dài đó đi mà ngạn, ta kể cả những người không có cái nhà vệ sinh, cái nhà cầu tiêu không được ăn ở, nó mất vệ sinh, bây giờ nhà nước ta còn cho mượn tiền trả góp 3 năm, 1 năm không được, 3 năm. Còn mình tiền cả ngàn ngàn tỷ mình đem đi làm để cho Phật ở, mà Phật mà bằng lòng vô ở cái đó thì còn gì là Như Lai Thế Tôn nữa. Cho nên cái lý rất là dễ hiểu vậy đó, mà ta cố ý ta không hiểu. Cho nên tôi nói thẳng về ta nghe ta ghét dữ lắm. Nhưng mà điều tôi không có nói ai à nha. Cái đó là sự thật là vậy thôi, mình nói cái lý lẽ là vậy thôi. Hôm qua có những vị mà nói chuyện với tôi là các chùa, khoe với tôi là các chùa cả ngàn tỷ, ngàn mấy tỷ hơn nữa. Cái đó không cần thiết. Giàu cũng không là giàu nhiều đạo Phật không cần thiết, đẹp của Phật cũng không cần thiết. Và sống lâu cũng không cần thiết. Cho nên là vấn đề thọ cao đó, Phật tử nên là để ý cái này. Đừng có ham tuổi thọ cao lắm. Đương nhiên là tôi nói vậy, tôi xin nhắc là mình không phải mình muốn chết chứ, mà thật sự có muốn cũng không được. Mà cái đó là phải là trong đạo Phật gọi là tùy thuận pháp tánh. Tùy thuận pháp tánh. Cái nhân duyên, cái quả báo của một kiếp con người ai đó mà nó sống tới bao nhiêu thì theo cái quy luật sanh lão bệnh tử của nó. Nó sanh tới bao nhiêu rồi nó suy thoái, tuổi nào nó suy thoái, rồi tuổi nào nó bệnh, tuổi nào nó chết. Không sợ, không sầu muộn, không ưu tư, không hãi hùng, không khiếp sợ. Cái đó là cái cần thiết của những người con Phật đó. Cho nên là La Hầu La là con Phật đó, mà có theo sách vở nó thì có 50 mấy tuổi là qua đời rồi. Phật cũng đâu có khóc gì, gọi là tre khóc măng gì đâu. Phật không có cái từ tre khóc măng. Đau khổ vì tại sao tre khóc măng, không có. Cái đó là chân lý của vũ trụ mà phải tùy thuận pháp tánh. Còn vấn đề tu của Phật gọi là xứng tánh khởi tu. Cái tánh của hiện tượng giảng pháp nó như vậy. Một con người của mình là một loài động vật cũng là một tánh trong tất cả tánh. Mà cái tánh của con người là vẫn là thanh tịnh, giống như cái tánh của vạn vật tự nó vốn thanh tịnh. Nói cách khác là lục căn và lục trần tự nó thanh tịnh, mà nó lục trần không có làm đau khổ cho lục căn. Lục căn cũng không có là ý muốn ôm đồm nắm bắt lục trần. Và tự tánh của lục căn cũng như tự tánh của lục trần là tự nó thanh tịnh. Mà người xưa các vị tổ à, tổ này là tổ giỏi à. Người ta dùng cái con nhạn và cái đồng mà người ta ví dụ là nhạn nhạn quá, nhạn độ hàng đàm nhạn quá, đàm vô lưu ảnh. Con nhạn nó đi bắt cá với mấy cái ao nó ăn. À, nó bay đi xà xà, nó lượn lượn ở trên những cái mặt đầm mặt hồ á, rồi để rồi nó bắt cá nó ăn. Nhưng mà khi mà con nhạn nó đi rồi đó thì nước á, cái hồ cũng như nước trong hồ nó không có nó không có cái tâm mà nó giữ gìn cái bóng của con nhạn lại. Cái đó là vậy đó. Cho nên là cái bằng xứng tánh khởi tu là vậy đó. Tùy thuận pháp tánh là vậy đó. Nhạn đến rồi thì nhạn đi, cái hồ nước cũng không có cố ý giữ gìn con nhạn gì hết đó. Cho nên là cái vấn đề sinh tử cũng vậy. Nó sinh như vậy, nó trụ như vậy, nó di như vậy, rồi nó diệt như vậy. Nó sinh như vậy, nó lão như vậy, nó bệnh như vậy, rồi nó tử như vậy. Không sợ hãi, cái đó phải tập đó. Chứ mà sợ chết là khó tu lắm. Mà thấy người ta được trăm tuổi rồi mình cũng đòi mình trăm tuổi, là mình thất vọng chết đi. Cái nhân duyên, cái bước báo của người ta trăm tuổi, còn mình mấy mươi cũng được. Thật tập vậy đó. Chứ lấy cái chuẩn người ta trăm tuổi là mình cũng đòi trăm tuổi là không được đâu. Sự thật là trăm tuổi đó có cái lúc mà từ 60-70 trở lên rồi là hết sướng rồi, không còn sung sướng. Cho nên là thọ cao hơn Phật không có sướng gì đâu. Một mảnh hình khô mấy nỗi sầu. Khô này, khô tức là khô gầy, tức là ốm á. Già rồi cái nó ốm gầy. Mà khi nó ốm gầy rồi đó thì theo đó là vóc yếu chân siêu, tai mắt loạn. Vóc yếu toàn thể cơ thể đều yếu hết. Nằm mà lăn qua trở lên ngồi dậy cũng đã là khó rồi. Có người 70-80 tuổi là trở mình không nổi. Nằm riết mà con cháu mà nó không ủng hộ là nằm riết là nó lỡ lưng á. Nghĩa nếu mốt không yếu thì ai nằm hoài chi cho lỡ lưng. Mà nó nằm hoài giật giữa đó là tại vì mốt yếu. Đi không nổi nữa, hoạt động không nổi nữa, ta tự tấm không nổi nữa. Tôi mới nghe đây là cũng là trong cái hàng gọi là Phật tử, tôi quan tôi biết á. Và năm nay là 85 tuổi rồi, mà nó lạ cái là ngủ rồi tự đại tiểu tiện đầy trong mình hết trơn á, mà khách tới chơi là lại biểu ngủ với mình. Chà, tôi nghe cái này tôi cười mà ra nước mắt à. Quý người nào đó, con cháu, em cháu gì đó tới biểu nó ngủ với mình, mà trong khi đó mình tiểu ở trong mùng mền gì đó, khai ngâm, khai ngấy gì đó, mà bắt người ta ngủ với mình đừng có chết không. Đó, dốc yếu rồi chân siêu rồi tai ha, lỗ tai là điếc ha, con mắt thì mờ ha. Thí dụ như tôi giờ mắt mờ nè, giờ lỗ tai bắt đầu nặng, nhưng mà điều nó nặng nó còn được. Chứ mình nếu nó nặng nhiều là nói không được, nói mà nó không nghe, mình đâu có biết mình nói gì. Nên dốc yếu chân siêu tai mắt loạn, điều đó là có thật. Mắt thì lờ, tai thì điếc, chân thì mỏi, gối thì chồng, tóc thì bạc, da thì mồi, chỗ đồ mồi ha. Do vậy mà lỡ mà trăm tuổi thì khổ càng lâu thôi. Nhưng mà con người ta sống trăm tuổi là cũng phải sống thôi. Nhưng mà nên biết rằng là khổ chứ không có sướng. Răng mà rụng rồi là cái ăn của mình nó chẳng qua là mình đưa nó vô để cho nó khỏi cồn cào, nó sót ruột cái chứ ăn không có ra cái gì hết. Ăn không ra gì hết, uống không ra gì hết. Thế thì sống để làm gì? Do vậy mà cái tuổi thọ đó là ngang cỡ Phật, theo tôi cho rằng Đức Phật có sắp xếp do phước báo của mình. Mà cái đó Đức Phật gọi là đà na di tế thức, mà tập khí như bọc lưu, chân phi chân, khủng mê ngã thường bất khai triển. Cái phước báo của con người cái đó nói không có được. Đức Phật cũng không chỉ được là do cái gì mà nó làm ra an lành như vậy, do cái gì mà nó làm ra là buồn khổ như vậy. Chỉ mà cái tỉ mỉ trong cái tâm tánh của mình là chỉ không có được. Bởi vì cái tập khí á, nó như bọc lưu á, nó không thể chỉ một cái đơn vị nào để làm ra cái gì được. Do vậy cho nên là cái chân lý vô ngã là vậy đó. Tất cả đều là do các nhân và các duyên rồi nó tương tác, tương thành, tương hợp, tương sanh. Mà chỉ cái nào ra để nó thành ra cái nào không được. Thành cái tuổi thọ hỏi do cái gì mà làm ra cái thọ đó, rồi do cái gì làm ra cho nó không thọ đó, cũng không dễ gì nói. Trong Kinh Lăng Nghiêm nó có cái câu mà tôi mới lật ra gặp đó. Đà na di tế thức, tập khí như bọc lưu, chân phi chân khủng mê, ngã thường bất khai diễn. Bây giờ đây là nhớ cái gì là nhắc cái nấy vậy thôi. Mà tôi cho rằng là những cái này là giống như mình nói chuyện bình thường vậy đó. Tôi tin rằng là nếu mà bằng lòng tiếp thu được cũng có thể đem lại lợi ích đó. Bây giờ đọc thử cái trực chỉ đề cương nè. Thọ. Thế nào được gọi là thọ? Thế nào là chưa thọ? Thế nào là yếu? Dựa trên cỡ tuổi để rồi áp đặt định nghĩa thọ yếu. Điều này Nho Gia Khổng Giáo áp đặt qua loa, áp đặt qua loa rằng là tam thập và nhi lập, nghĩa là 30 tuổi là tự mình phải lập thân, lập danh, lập sự nghiệp của mình này, gọi là tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoạch. Tuổi 40 là chín chắn, ít có sai lầm, ngũ thập tri thiên mạng. 50 tuổi là coi như mạng trời đã định mình vậy rồi đó. Tới đó là đừng có mong muốn gì nữa đó. Đây mình nói theo người xưa nè. Người xưa là ngũ thập là tri thiên mạng rồi đó. Nghĩa là đừng có học hỏi gì nữa, đừng mong đợi gì nữa, đừng có trông chờ gì nữa. Tới đó là coi như là rồi rồi đó. Do vậy mà cái thời kỳ mà Khổng Minh mà đi ra làm việc đó thì là quật rồi, cái 55 tuổi là chết. Còn như Đại Thi Hào Nguyễn Du của mình cũng vậy, ở Việt Nam mình cũng vậy ha, cũng giỏi dữ rồi, cũng đi sứ Trung Quốc rồi, cũng làm quan Triều Lê rồi sau đó bước sang cái Triều Nguyễn, nhưng mà rốt cuộc rồi thì có thể là cũng ngũ thập tri thiên mạng rồi, lây lắc 55 tuổi là cũng hết một đời. Nhiều người tuổi không có cao, kể cả tam tổ của Trúc Lâm cũng không có tuổi cao. Có ông tuổi cao thì mà cũng không cao gì lắm. Cho nên áp đặt cho đó là đại khái thôi. Rồi là đặt ra nào là lão nhiêu, rồi lão hạn, rồi lão liệt, rồi lão mạo. Trăm tuổi thì gọi là kỳ hy. Trong Áo Hồng Quỳnh Lâm gọi là bất tế viết kỳ hy. Bát thập là viết điệt, và cửu thập là viết mạo. 80 tuổi gọi là lão điệt, còn 90 tuổi gọi là lão mạo, còn 100 tuổi thì gọi là kỳ hy. 100 tuổi gọi là kỳ hy. Với đạo Phật, cái lối sắp xếp đơn sơ áp đặt ước chừng ấy chỉ là hí luận. Hí luận tức là nói như nó chơi, như nó đùa, như nói để mà nói, chứ nó không có cơ sở gì để mà làm mực thước là chân chính cố định được. Trong đạo Phật có chữ hí luận là vậy đó. Hí luận là nói để mà nói, thực hành cũng được, không thực hành cũng được, đúng cũng được, mà không đúng cũng không sao. Dưới cái nhìn của những người đạt đạo, nhận rõ cái chân lý vũ trụ, các ngài không đặt vấn đề thọ yểu có một vị trí đáng quan tâm, cần bàn bạc. Vấn đề thọ yểu trong đạo Phật thì không đặt ra một vị trí đáng quan tâm, cần bàn bạc. Do vậy mà hễ vào đạo Phật thì phải học câu thị nhật dĩ quá mạng dịch tùy giảm như thiểu thứ ngư tư hữu hạ lạc. Đại chúng được cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đã niệm vô thường thận vật phóng vật. Ngày nay đại lại đã qua rồi. Mạng căn huyết mạch lành hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao khổ thêm thì càng khổ, chứ có chỗ nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sai bụi như chầu đế dương. Tấm thân mỏng mảnh không lường, sớm còn tối mất, phải toan phương để mà ra về, toan phương để mà đi về. Cho nên là cái tuổi tác không cần bàn bạc. Vì vậy mà người đệ tử Phật phải tập cái đó. Tập cái đó rồi thì mình mới nhẹ nhàng được. Sinh lão bệnh tử là vấn đề bình thường. Lúc trên sinh lão bệnh tử mà sinh tồn, mà vui vẻ, mà hoạt động. Giống như những người thể thao giỏi mà đua thuyền trên biển cả vậy đó. Chiếc thuyền họ nhỏ xíu vậy đó, mà họ chạy bay trên mặt biển, mà họ không hề có sợ, họ vui thú ở trên sóng biển. Còn người mà không có giỏi về sóng biển á, thì thấy biển sợ chứ sợ hãi hùng. Vì điều đó tức là thọ yếu đó, vấn đề thọ yếu. Không có một vị trí đáng quan tâm và bàn bạc. Vì điều đó vượt khỏi cái tầm phán đoán ngoài vòng chủ động điều khiển của con người. Vấn đề sanh lão bệnh tử ngoài sự điều khiển của con người. Các cái nước tiên tiến văn minh giỏi nhất như là nước Mỹ, nước Anh, nước Nga, nước Pháp, vân vân, người ta cũng chết à, giỏi mấy cũng chết à. Tôi có những người bạn ở ngoại quốc, nghe nói một ngày tôi xài tới $1,000 đó mà chết rồi, nhỏ tuổi hơn tôi mà bà đã chết rồi, xài ngàn đô la mà xài cả năm gì đó mới chết. Còn trước đó nữa là đi đầm nhiều thứ nhà thương, mà nhà thương mà ở bên Pháp, ở bên Mỹ ngày ngàn đô la vậy đó mà vẫn cứ chết. Do vậy cho nên vấn đề sống chết là không phải là vấn đề tiền nhiều, cũng phải là vấn đề ở cái nước văn minh hiện đại mà có thuốc hay thầy giỏi, không phải. Hiểu được như vậy rồi là không có sợ gì hết đó. Không phải có thuốc hay, có thầy giỏi, có tiền nhiều là trị bệnh được là sống đâu, không phải vậy. Nhưng mà cái đó thì nói cũng mới ai cũng bằng lòng. Mà sự thật là hiểu đạo Phật rồi nói vậy đó. Tôi sống là lây lắc à, tôi có quan trọng gì cái việc mà CT hay là mổ hở mổ kích gì à, không có quan trọng. Nhưng mà do cái nhân duyên đó sao đó mình không biết, lây lắc vậy mà nó sống nó vẫn sống. Còn có người ta cưng dưỡng hết sức mà cũng đã không sống. Do vậy cho nên là cái vấn đề sinh tử là nó vượt ngoài cái tầm phán đoán, ngoài dòng chủ động điều khiển của con người. Nó là chân lý của vũ trụ. Chân lý của vũ trụ là hễ có sanh thì có lão, mà có lão thì có bệnh có tử. Hễ có sanh thì có trụ, có dị có diệt. Hễ có thành thì có trụ, có hoại có không. Chân lý của vũ trụ cái đó không vượt ngoài cái điều khiển của con người. Nó là chân lý của vũ trụ. Con người khôn hồn thì tùy thuận nó mà sống, lợi dụng nó để mà an lạc, được chút nào hay chút đấy vậy thôi. Hãy lợi dụng dòng nước để làm thủy điện, lợi dụng ánh sáng để làm năng lượng mặt trời để nấu nước tắm, lợi dụng gió cũng để làm ra điện để xài các cái việc khác. Nghĩa là mình phải khéo lợi dụng. Người ta khô người ta lợi dụng nước để ta làm cái xe chạy hơi nước, ta nấu lấy hơi nước để chạy xe lửa, để lợi dụng nước để làm thủy điện, lợi dụng ánh sáng mặt ánh nắng mặt trời để làm. Bây giờ ở Việt Nam giờ có cái năng lượng nó hay lắm đó, nhưng mà có tiền mới được, tiền nhiều làm cái năng lượng rồi cái thì nó tự nấu nước à, tự nấu nước trong nhà có nước ấm mới xài hoài à. Phải lợi dụng nó vậy thôi, lợi dụng cái thân này để mình điều chỉnh thân miệng ý cho nó được nhẹ nhàng nó sống. Còn bằng mình không khéo lợi dụng cái thân này, mình chiều theo nó quá, mình chạy theo dục vọng, theo tiền tài, theo sự nghiệp, nó khổ cùng cực, khổ suốt mấy mươi năm và sau đó rồi là hai bàn tay không, tới ngày chết không được gì hết. Cho nên là lúc nọ cũng là vấn đề thọ, tôi có làm bài thơ tuổi thọ mà hồi đó tôi nhớ tôi giảng ở trong cái cuốn Như Quyển Thiền Sư, tôi cũng có làm bài thọ rồi, hình như là cái bài thọ đó, nhớ coi ở đây. Tuổi thọ tuổi cao dù lắm cỡ con rùa, tích lũy vô vàn niệm được thua. À, cái sống dài đó là nó tích lũy cái ý niệm là được thua phải quấy tốt xấu dữ lắm đó nha. Phú quý vinh hoa tuồn ảo quá, lợi quyền danh vị tựa không qua, tử sanh bệnh lão vân lai khứ, thành trụ tiêu không mộng tỉnh mê, Một kiếp không tu, muôn kiếp khổ. Trần gian tạm trú, hãy quay về. Đó là cái bài đó là cái bài Tham Thiền 32 ở trong cái tập Như Nguyễn Thiền Sư. Trước kia tôi có nói rồi, bây giờ là nhắc lại cái này nó có tương quan tới cái tuổi thọ hôm nay. Đấy. Thọ dài nhiều khi mình tích lũy, mình tích lũy nhiều cái thị phi nhân ngã thành trụ đắc thất, khổ kéo dài. Cho nên là mình phải khéo lợi dụng cái thân này, lợi dụng cái thân ngủ ấm này để mà mình sống cho nó bớt cái nỗi khổ, chứ bằng không khổ dữ lắm. 11 thứ khổ nó đeo đẳng cái thân này. Nếu mình không có học tập quán chiếu tư duy, mình không học tập buông bỏ, con Phật ta cần học viễn ly, lánh xa các độc tham sân si, vượt ngoài ba cõi, ngay quê mẹ, giải thoát tiêu dao tại chốn này. Bằng không là thọ lâu chừng nào khổ chừng đấy. Đối với nhãn quan của Phật giáo, sống lâu không hẳn được gọi là phúc. Cái câu này tôi nói, tôi biết là tôi nói nguy hiểm đấy. Đa số người ai cũng cho rằng là sống lâu là phúc. Phúc đức vô lượng cho nên mới được sống lâu. Gặp người nào sống lâu, phước đức vô lượng, quý quá. Sự thật không phải vậy. Có khi sống lâu mà nó khổ dữ tận. Tại vì muốn chết không được. Bởi vì cái đó nó ngoài dòng sắp đặt chủ động của con người. Cũng như bây giờ ở Hà Nội có con rùa, nói chuyện cái bài con rùa đó. Ở Hà Nội bây giờ con rùa, giờ là nghe nói rùa này là 700 năm cơ. Cho tới giờ ở ngoài Hà Nội là dân chúng là người ta không dám kêu bằng con rùa nữa, mà ta kêu bằng cụ rùa. Nghe mới là tức cười chứ. Người ta vinh danh con rùa đó bằng nhân cách quá con rùa, đưa nó thành là một ông cụ ghê gớm thiệt đó. Theo đạo Phật thì sống lâu không có gì không cả cụ rùa đó. Mà cụ rùa thì là có sống 700 năm cũng là rùa à. Mà còn ai kêu nó bằng cụ nó cũng là rùa à. Nó cũng lặn ở dưới cái nước mà không được sạch lắm ở Hồ Hoàn Kiếm à. Cho nên là theo cái nhãn quan của những người học đạo thì kêu bằng rùa là rùa vậy ha. Cho nên tôi nghe nói đối thoại trên đài phát thanh á, có những có cái bà gì đó cũng có chức phận trong đó, bà dùng cái chữ rùa thôi chứ bà không có dùng cái chữ mạo từ ở trước là con hay là ông hay là bà. Tôi nghe tôi thất cười đó. Còn có nhiều ông cái là trí giả sách giả mà kêu bằng cụ rùa. Còn cái bà đó, xin lỗi tôi không biết là bà gì, đâu có nhớ tên được. Mình nghe trên đó là có một bà phụ nữ mà gọi là rùa đó. Rùa đó bây giờ mình phải giải quyết làm sao, mình phải xử lý làm sao để cứu rùa. Nhưng mà rồi sau đó là cũng dị tình các ông, hình như dị tình các ông. Rồi cuối cùng bà cũng nói cụ rùa đó vậy. Chứ tôi nghe là cái bà đó là không dùng chữ cụ. Sau đó vì tình các ông, bây giờ các ông ta trí thức không mà ta kêu bằng cụ, chẳng lẽ mình là phụ nữ mà mình vận dụng cho cái chủ nghĩa Marx Lenin mình không tôn trọng là một cái nhân vật mà mọi người đều tôn kính vậy sao? Cho nên là cũng có kêu bằng cụ. Kêu bằng cụ là tôi biết đó là vì tình các cái nhà trí thức. Bởi vì nhiều trí thức chức quyền mà ta kêu bằng cụ, mà tại sao mình không kêu bằng cụ? Tôi nghe cái đó tôi cười thôi. Rùa mà giờ kêu bằng cũ á, cũ rùa, lá sức. Đối với nhãn quan của Phật giáo, sống lâu không hẳn được gọi là phúc, không thọ không hẳn vô phúc, không thọ không hẳn vô phúc. Thí dụ như bây giờ cụ rùa thì là 700 năm rồi, còn thí dụ như là yên tử, trúc lâm yên tử rồi là tổ trúc lâm yên tử này là có đâu mấy chục tuổi thôi, chưa được 60 tuổi. Vậy chẳng lẽ là vô phúc hơn cụ rùa ư? Chẳng lẽ là trúc lâm yên tử là một vị vua đời nhà Trần vậy đó mà phúc không bằng cụ rùa ư? Cho nên cái đó là cái chuyện là ngộ quá. Nhưng mà cuộc đời thì ta muốn nói gì cũng được. Thành ra không thọ không hẳn là vô phúc. Do vậy nói gì cũng không trúng là trúng, nói gì cũng là trúng, nói gì cũng là không trúng. Cho nên gom lại nói gì cũng không trúng là trúng. Nói gần nói xa không qua nói thật. Tác giả bài thơ thọ rất sợ mình đã đến chữ kỳ. Chữ kỳ ở đây là nói thật đấy. Tôi đây là tác giả bài thơ này là Như Nguyễn Thiền Sư đó, rất sợ mình đặt tới hai chữ kỳ hy. Kỳ hy là chịu không có nổi đâu, răng mà không còn thì còn ăn cái gì nữa, mắp 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 vậy, mềm thì nuốt bướm, là cứng là phun phèo. Thọ cao hơn Phật xứng gì đâu, một mảnh hình khô mấy nỗi sầu, dốc yếu chân siêu tai mắt loạn, lỡ mà trăm tuổi khổ càng lâu. Rồi răng mà nó rụng hết rồi đó thì xót thai phận mỏng tâm thân già, con trẻ vui gần giận lánh xa, tới bữa cơm canh rau lộn ngổn, mềm thì nuốt bướm cứng phun phèo. Bởi vì răng không còn mà nó ăn nuốt cái cứng đặng tận tánh chết hay sao, cho nên là hai cứng là phun phèo thôi. Cái vấn đề đó nó là vậy. Nói về tác giả bài thơ này thì sợ mình đạt đến chữ kỳ hy, được chữ kỳ hy tức là cao hơn Phật đến những 20 năm. Ngán chết đi. Nếu như Nguyễn Thiền Sư mà đạt tới chữ kỳ hy là hơn Phật tới những 20 năm, Phật chịu sao cho nổi. Dốc thì yếu, chân thì siêu, tai thì điếc, lưng là mỏi, gối là dùng, đủ thứ hết, ngang chết. Xin chấm dứt ở đây vậy. Mong rằng tất cả những lời đó, cái nào có ích nghe được lấy, cái nào nghe không vừa lòng bỏ, không sao hết. Đây gọi là nhắc nhở tu học từ xa, bằng lòng lấy, không bằng lòng bỏ, nghe nổi là lấy, nghe không nổi bỏ, không sao hết. Xin chào A Di Đà Phật.